Đây là Đài Truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc, phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Đây là Đài Truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc, phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được diễn ra vào ngày Chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn bầu những đại biểu tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện đạt kết quả cao, thực sự là được vận động sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn bầu được những đại biểu ưu tú đại diện cho nhân dân địa phương tại Quốc hội khóa 15, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, và đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, xứng đáng đại diện cho nhân dân địa phương tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong chuyên mục tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện xin giới thiệu các nội dung trong luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành vào ngày 25 tháng 6 năm 2015. Chương 4. Tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Điều 21. Tổ chức hội nghị cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội. 1. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tổ chức họp với đại diện Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã nơi có người ứng cử đại biểu Quốc hội cư trú và đại diện cơ quan tổ chức đơn vị có người ứng cử để hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri. 2. Việc lấy ý kiến của hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội được tổ chức tại thôn tổ dân phố nơi người ứng cử cư trú do Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp triệu tập và chủ trì. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã trao đổi với cơ quan tổ chức đơn vị có người được giới thiệu ứng cử để tổ chức hội nghị cử tri. 3. Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và cử tri nơi công tác nếu có, đối với người tự ứng cử đại biểu Quốc hội được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 3 năm 2021 đến ngày 13 tháng 4 năm 2021 theo quy định tại Điều 45 và Điều 46 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và chương 1 của Nghị quyết số 1186 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Điều 22. Tổ chức hội nghị cử tri đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. 1. Ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương họp với người phụ trách công tác tổ chức cán bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử. Đại diện Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp dưới trực tiếp, đối với cấp xã thì mời các trưởng ban công tác mặt trận trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện cư trú để hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử có tên trong danh sách sơ bộ và ý kiến cử tri nơi công tác nếu có. Đối với người tự ứng cử, người được thôn tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. 2. Việc lấy ý kiến của hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân được tổ chức tại thôn tổ dân phố nơi người ứng cử cư trú do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phối hợp với Ủy ban Nhân dân cung cấp triệu tập và chủ trì. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã trao đổi với cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử để tổ chức hội nghị cử tri. 3. Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và cử tri nơi công tác nếu có đối với người tự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, người được thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 3 năm 2021 đến ngày 13 tháng 4 năm 2021 theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân và tại chương 1 của Nghị quyết số 1186 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Điều 23. Xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. 1. Trách nhiệm xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân được thực hiện theo quy định tại Điều 46 và Điều 55 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. 2. Chậm nhất là ngày 13 tháng 4 năm 2021, việc xác minh và trả lời về các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân phải được tiến hành xong. Điều 24. Điều chỉnh lần thứ hai về cơ cấu thành phần số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội. Chậm nhất là ngày 29 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu thành phần số lượng người của cơ quan tổ chức đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội theo quy định tại Điều 47 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Chương 5. Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. Mục 1. Việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội. Điều 25. Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3. 1. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 4 năm 2021 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021. 2. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 ở Trung ương do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triệu tập và chủ trì được thực hiện theo quy định tại Điều 48 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. 3. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 ở địa phương do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh triệu tập và chủ trì được thực hiện theo quy định tại Điều 49 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. 4. Danh sách giới thiệu người ứng cử trình hội nghị hiệp thương lần thứ 3 phải đảm bảo có số dư lớn hơn số dư quy định tại khoản 6 Điều 57 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Điều 26. Nội dung thủ tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3. 1. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với hội nghị hiệp thương ở Trung ương. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh đối với hội nghị hiệp thương ở cấp tỉnh báo cáo về tình hình kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử, trong đó nêu rõ những trường hợp cần xem xét do có vụ việc cử tri nêu và danh sách những người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Những trường hợp người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để hội nghị hiệp thương xem xét quyết định. 2. Hội nghị tiến hành thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội. Trường hợp không thỏa thuận được thì hội nghị quyết định biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Hội nghị cử tổ kiểm phiếu gồm từ 3 đến 5 người. Trường hợp quyết định biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín thì phiếu biểu quyết phải đóng dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương. Chỉ các đại biểu thuộc thành phần hội nghị hiệp thương có mặt tại hội nghị mới được quyền biểu quyết. 3. Hội nghị thông qua biên bản và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội theo mẫu số 01 và mẫu số 04 kèm theo nghị quyết này. 4. Việc gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ 3 ở Trung ương và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội được thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 57 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Ở cấp tỉnh được thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 57 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân chậm nhất là ngày 23 tháng 4 năm 2021. Mục 2. Việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Điều 27. tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3. 1. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 ở mỗi cấp được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 4 năm 2021 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021 do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp triệu tập, chủ trì và được thực hiện theo quy định tại Điều 56 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. 2. Danh sách giới thiệu người ứng cử trình hội nghị hiệp thương lần thứ 3 phải đảm bảo có số dư lớn hơn số dư quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Điều 28. Nội dung thủ tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3. 1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp có tổ chức hội nghị hiệp thương báo cáo về tình hình kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét về sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử, trong đó nêu rõ những trường hợp cần xem xét do có vụ việc cử tri nêu và danh sách những người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Những trường hợp người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự tại hội nghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để hội nghị hiệp thương xem xét quyết định. 2. Hội nghị tiến hành thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Trong trường hợp không thỏa thuận được thì hội nghị quyết định biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Hội nghị cử tổ kiểm phiếu gồm từ 3 đến 5 người. Trường hợp quyết định biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín thì phiếu biểu quyết phải đóng dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương. Chỉ các đại biểu thuộc thành phần hội nghị hiệp thương có mặt tại hội nghị mới được quyền biểu quyết. 3. Hội nghị thông qua biên bản và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân theo mẫu số 01 và mẫu số 05 kèm theo nghị quyết này. 4. Việc gửi biên bản hội nghị hiệp thương và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 58 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân chậm nhất là ngày 23 tháng 4 năm 2021. Chương 6. Điều khoản thi hành. Điều 29. Điều khoản thi hành. 1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. 2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của nghị quyết này. 3. Các cơ quan tổ chức đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện những nhiệm vụ được quy định trong nghị quyết này. Thực hiện công văn số 13 ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tuyên truyền một số nội dung trọng tâm về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong phần cuối chương trình phát thanh hôm nay, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện trích một số nội dung quan trọng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Mục lớn, mục đích, ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 1. Mục đích. Mục đích của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhằm bầu ra đại diện cho nhân dân tại Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, các đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng Nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021-2026. 2. Ý nghĩa chính trị. Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung, là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước trong bối cảnh đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn sau 35 năm đổi mới và sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nhưng cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động tiêu cực do đại dịch COVID-19. Hai lớn, vị trí vai trò của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân, chức năng của Quốc hội. Theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, thì Quốc hội nước ta có 3 chức năng chính là thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước. 2. Đại biểu Quốc hội. 2.1. Vị trí vai trò của đại biểu Quốc hội. Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của nhân dân cả nước. Là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội, đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đại biểu của mình. Đại biểu Quốc hội bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội. 2.2. Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội, tham gia các hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội, của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội mà mình là thành viên, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội, các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội mà mình là thành viên. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan tổ chức hữu quan, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện hiến pháp và pháp luật. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật. Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách có trách nhiệm tham gia hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và hội nghị khác do Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập. 3. Hội đồng Nhân dân. Vị trí vai trò của Hội đồng Nhân dân ở địa phương. Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng Nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật quy định, giám sát việc tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. 4. Đại biểu Hội đồng Nhân dân. 4.1. Vị trí vai trò của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đại biểu Hội đồng Nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng Nhân dân, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri, xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đại biểu Hội đồng Nhân dân có nhiệm vụ vận động nhân dân thực hiện hiến pháp và pháp luật, chính sách của nhà nước, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, động viên nhân dân tham gia quản lý nhà nước. Đại biểu Hội đồng Nhân dân bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân. 4.2. Trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đại biểu Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp Hội đồng Nhân dân, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân. Đại biểu Hội đồng Nhân dân không tham dự kỳ họp, phiên họp thì phải có lý do và phải báo cáo trước với Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Trường hợp đại biểu Hội đồng Nhân dân không tham dự các kỳ họp liên tục trong một năm mà không có lý do thì Thường trực Hội đồng Nhân dân phải báo cáo Hội đồng Nhân dân để bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân đó. Đại biểu Hội đồng Nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi mình thực hiện nhiệm vụ đại biểu, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri và ít nhất mỗi năm một lần báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng Nhân dân nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri. Sau mỗi kỳ họp Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, vận động và cùng với nhân dân thực hiện các nghị quyết đó. Đại biểu Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị biết, đôn đốc theo dõi và giám sát việc giải quyết. Người có thẩm quyền giải quyết phải thông báo cho đại biểu Hội đồng Nhân dân về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trong thời hạn do pháp luật quy định. Trong trường hợp xét thấy việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không đúng pháp luật, đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền gặp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan để tìm hiểu, yêu cầu xem xét lại. Khi cần thiết, đại biểu Hội đồng Nhân dân yêu cầu người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị cấp trên trực tiếp của cơ quan tổ chức đơn vị đó giải quyết. Hai lớn, quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử. Quyền bầu cử là quyền chính trị cơ bản của công dân, được Hiến pháp, Điều 27 Hiến pháp năm 2013 quy định. Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật quy định. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân 2015 và các quy định khác của pháp luật quy định nhằm đảm bảo cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình và cơ quan quyền lực nhà nước, quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân. Thông qua bầu cử, công dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước, góp phần thiết lập bộ máy nhà nước để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội. Vì vậy, thực hiện bầu cử là trách nhiệm của công dân đối với đất nước. Mốc thời gian thực hiện các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử. Ngày 3 tháng 4 năm 2021, 50 ngày trước ngày bầu cử, thành lập tổ bầu cử. Ngày 13 tháng 4 năm 2021, 40 ngày trước ngày bầu cử, niêm yết danh sách cử tri. Ngày 18 tháng 4 năm 2021, 35 ngày trước ngày bầu cử, hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Ngày 28 tháng 4 năm 2021, 25 ngày trước ngày bầu cử, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Ngày 13 tháng 5 năm 2021, 10 ngày trước ngày bầu cử, ngừng việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc thành lập danh sách những người ứng cử. Ngày 22 tháng 5 năm 2021, trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ, kết thúc vận động bầu cử. Ngày 23 tháng 5 năm 2021, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 2 tháng 6 năm 2021, 10 ngày sau ngày bầu cử, công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện, xã. Ngày 12 tháng 6 năm 2021, 20 ngày sau ngày bầu cử, công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội.
Chuyên mục tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện phát định kỳ trên sóng phát thanh của Đài huyện đến đây xin tạm dừng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục tiếp theo.